Yêu là có. Ngoài bản chất từ bi, hay thương người và sẵn sàng cảm thông giúp đỡ, Đại đức Ananda rất khiêm nhã, phong cách uy nghi, lại thêm sắc diện sáng tươi khả ái, đã vô tình khiến cho một thiếu nữ say mê cuồng nhiệt. Câu chuyện như vậy: có một hôm gặp mùa hè nóng bức, Đại đức hữu sự đi đường xa, lúc trở về kỳ Viên Tịnh Xá, ánh nắng gay gắt như đốt cháy thịt da, khiến Đại đức khát nước hô cổ, mồ hôi nhễ nhại. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ đang xách nước xuất hiện như một vị cứu tinh, quá vui mừng, Đại đức đến gần và lên tiếng:
"Này tín nữ, bần đạo đi đường xa nên khát nước, nếu không thấy phiền, xin tín nữ vui lòng cho bần đạo ít nước giải khát."
Nghe lời nói vô cùng lịch sự và tao nhã, thiếu nữ ngước lên nhìn, nàng giật mình mất bình tĩnh, vừa bước lui vừa nói: "Thưa Đại đức, tôi không dám dâng nước cho Đại đức đâu. Đại đức cũng không nên uống nước này, vì Đại đức là dòng dõi quý tộc, còn tôi là dòng đô lệ thấp hèn."
"Tín nữ không nên nghĩ như vậy. Bần đạo là người vô giai cấp, bần đạo là thích tử Sa môn, chứ không phải vua chúa, bà la môn, thương gia hay lao động, mà chỉ là một con người như tín nữ vậy."
"Tôi chỉ sợ làm quen ố đến Đại đức, vì Đại đức nhận nước từ tay người khác giai cấp, mà kẻ ấy lại là tôi, một giai cấp hèn hạ nô tỳ, và chính cá nhân tôi cũng bị đắc tội, chứ thật ra tôi đâu có tiếc rẻ gì với Đại đức." Nàng trả lời với giọng nhẹ nhàng và xúc động:
"Tín nữ này, sự hoen ố và tội lỗi không bao giờ có đối với người nặng lòng từ bi và nhiều nhân ái. Sự hoen ố và tội lỗi chỉ có trong hành vi bất thiện. Như vấn đề này, bần đạo là người xin nước, tín nữ là người thí nước, tất cả đều là hành động đạo lý, mà hành động đạo lý thì không thể bị hoen ố và có tội. Trái lại, nó là chất nước trong sạch để tẩy rửa những vật dơ bẩn. Truyền thống giai cấp mà bà La Môn giáo chủ xướng không tạo được sự bình đẳng, mà chỉ tạo thêm sự ngăn cách, làm tổn thương nhân phẩm. Đức tôn sư của bần đạo có dạy rằng, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có sự bất bình đẳng trong giọt nước mắt cùng mặn. Tất cả sự thật bần đạo đã giải bày. Nếu tín nữ có thể cho được, thì xin đổ nước vào cái bát này."
Nàng cảm thấy thấm thía ngọt ngào qua lời nói vừa thành thật vừa hữu lý của Đại đức. Đấy là lần đầu tiên trong đời bất hạnh của nàng mới được nghe, nhất là lời nói đó xuất từ con người mà đời cho là thượng lưu quý tộc. Dư âm lời nói dường như cứ ngân nhẹ trong tai nàng, bàn tay dịu dàng trịnh trọng đổ nước vào bát Đại đức trong tư thế quỳ một chân, còn Đại đức Ananda thì đứng cúi xuống nhận nước và uống một cách ngon lành. Nàng ngước nhìn Đại đức uống nước mà niềm vui tràn ngập cả tâm hồn. Uống xong, Đại đức phúc chúc:
"Cầu cho tín nữ được nhiều hạnh phúc."
Nàng nghiêng thùng nước và mời: "Bạch Đại đức, xin Đại đức uống thêm cho thật hết khát."
"Vừa đủ rồi tín nữ à."
"Bạch Đại đức, làm sao tôi có hân hạnh được biết quý danh Đại đức?"
"Tín nữ có từng nghe tên Ananda thì giả của Đức Phật bao giờ chưa?"
"Dạ có."
"Có từng thấy mặt không?"
"Dạ không."
"Chính tín nữ đang tiếp chuyện với Ananda đó."
Nàng bàng hoàng vì sung sướng ngập lòng. Quả thật, nàng chưa bao giờ dám mơ ước được thấy mặt con người bằng xương bằng thịt, huống chi được hầu chuyện cùng Đại đức thị giả của Đức Thế Tôn. Hào quang của sự sung sướng tỏa chiếu ra ngoài sắc mặt và ánh mắt. Nàng nói thật nhẹ, giọng nói hơi run: "Bạch Đại đức, thật là một diễm phúc lớn cho tôi được gặp Đại đức, người có giới hạnh, có danh dị mà tôi cứ tưởng là mình nằm mộng." Đại đức Ananda từ giả nàng và về kỳ Viên Tịnh Xá. Được một đôi đường, Đại đức nghe tiếng chân người phía sau, bèn quay lại nhìn thì thấy thiếu nữ ban nãy. Đinh ninh là cô ta ở cùng đường, nên Đại đức cứ tiếp tục đi, không nghi ngờ gì cả. Nhưng khi đến gần cổng chùa không còn ngã rẽ, Đại đức quay nhìn lại vẫn thấy nàng lẻo đẻo theo sau, cặp mắt đắm đuối nhìn mình, bèn dừng bước chờ nàng đến gần hỏi:
Tín nữ đi về đâu?
Dạ, tôi đi về chùa Kỳ Viên.
Tín nữ vào đó để làm gì?
Để được gặp Đại Đức và trò chuyện với Đại Đức.
Tín nữ không nên vào đây nếu không có lý do chính đáng, vì đây là chỗ của chư tăng. Tốt hơn tín nữ nên về nhà.
Tôi không về nhà nữa, tôi thương Đại Đức, đời tôi chưa bao giờ gặp ai khả kính, khả ái như Đại Đức.
Này tín nữ, Đức Tôn Sư dạy rằng, muốn biết người tốt xấu phải ở chung lâu ngày, nhận xét vô tư và phải phán quyết sáng suốt. Ở đây tín nữ mới gặp bần đạo một lần, thì làm sao dám quả quyết là bần đạo khả kính, khả ái? Nếu bần đạo đã mượn danh Đại Đức Ananda, thì tín nữ nghĩ sao? Thôi, tín nữ hãy về nhà đi, đừng vào chùa bất tiện lắm.
Dù Đại Đức là ai, tôi vẫn thương Đại Đức.
Tín nữ, Đức Tôn Sư dạy rằng, yêu là khổ, yêu sanh ra lo sợ, yêu là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Tín nữ không sợ khổ à?
Thưa Đại Đức, tôi sợ khổ và không muốn bị khổ. Mọi người trên thế gian cũng như tôi. Tuy nhiên, tôi muốn được thương yêu, đặc biệt là yêu thương Đại Đức.
Làm sao được hả tín nữ? Vì nhân quả lúc nào cũng liên quan mật thiết. Cái nhân thương đã gieo thì cái quả khổ phải gặt.
Đại Đức nói vậy chứ tôi nào thấy khổ. Tôi chỉ thấy vui sướng và hạnh phúc khi được gặp gỡ, chuyện trò với Đại Đức, người mà tôi yêu thương, quý kính nhất đời.
Nếu sau này không gặp bần đạo nữa thì tín nữ có khổ không?
Chắc chắn là phải khổ nhiều lắm.
Như vậy chứng tỏ thương là khổ.
Không phải vậy, đó là do sự xa cách người thương, chứ không phải do bản chất của sự yêu thương.
Nếu xa cách người không thương thì có khổ không?
Dạ không.
Này tín nữ, như vậy là tín nữ đã tự thú rằng chính sự thương yêu là nguyên nhân của đau khổ.
Bạch Đại Đức, sự đau khổ mà Đại Đức vừa nói, đó là sự đau khổ của người không được yêu thương. Nếu được yêu thương thì đâu có khổ.
Tín nữ đã từng yêu thương lần nào chưa?
Từ trước thì chưa, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được yêu thương.
Nếu chưa từng được yêu thương thì tín nữ làm sao biết chắc là không đau khổ? Người bốc lửa dù cố ý hay vô tình cũng bị nóng, phải không tín nữ?
Dạ phải.
Vậy thì cái khôn ngoan nhất là đừng bốc lửa thì không nóng, cũng như không yêu là không khổ.
Bạch Đại Đức, dù Đại Đức giải thích cách nào tôi cũng yêu Đại Đức. Nếu Đại Đức không chấp nhận tình yêu đơn phương của tôi thì Đại Đức cứ nhận tôi như một người giúp việc trung thành để tôi được phục dịch Đại Đức, và riêng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Thật tội cho tín nữ quá. Tại sao tín nữ lại thương một người như bần đạo, trong khi tình thương yêu của bần đạo đã hiến dâng trọn vẹn cho Đức Tôn Sư rồi? Thú thật với tín nữ, trái tim bần đạo không còn khoảng trống. Bần đạo cũng không thể chấp nhận tín nữ như người giúp việc, vì điều này Đức Thế Tôn đã cấm chỉ. Bần đạo thông cảm nỗi lòng tín nữ, song bần đạo không thể vượt ra ngoài khuôn khổ luật định. Tín nữ hãy đi về đi, không khéo chư vị tỳ kheo sa di thấy được thì họ sẽ chê trách bần đạo. Vả lại nơi đây rất gần hương thất Đức Bổn Sư, tín nữ hãy nên tự trọng.
Đức Bổn Sư nghe rõ câu chuyện đối đáp giữa hai, bèn lên tiếng nói:
Chuyện gì đó A Nan?
Bạch Thế Tôn, một thiếu nữ đòi theo đệ tử vào chùa.
Hãy cho cô ta vào và dẫn đến đây gặp Như Lai.
Đại Đức A Nan hướng dẫn thiếu nữ vào bái kiến Đức Phật. Đức Tôn Sư hỏi:
A Nan, câu chuyện vừa xảy ra như thế nào mà cô đây đòi theo người vào chùa?
Sau khi nghe Đại Đức Ananda tường thuật, Đức Tôn Sư hỏi thiếu nữ:
Này tín nữ thương A Nan phải không?
Bạch Đức Thế Tôn: Phải.
Tín nữ thương chỗ nào?
Đệ tử thương cặp mắt.
Tín nữ này, mắt là nơi quy tụ một số thần kinh hệ và hai cục thịt mềm, chứa đựng nhiều trược chất. Nước mắt sứt ghèn, nước nhờn và mũ máu. Vậy tín nữ còn thương cặp mắt A-nan nữa không?
Bạch Đức Thế Tôn, nếu vậy thì đệ tử thương cái mũi của A-nan.
Này tín nữ, cái mũi cũng là nơi liên kết thần kinh hệ, bên trong chứa nhiều trược chất, nước mũi, cước mũi, nước nhờn và rất hôi hám. Vậy tín nữ còn thương cái mũi của A-nan nữa không?
Nàng mắc cỡ, đâm liều, cứ nói hết thương cái này đến thương cái khác. Nàng nói thương bộ phận nào thì Đức Bổn Sư đều giải thích cái quế trược của nó. Cuối cùng nàng cúi đầu yên lặng. Đức Phật dạy:
Tín nữ ơi, xác thân này chỉ là cái bị da được tạo dựng lên bằng da thịt và máu mủ. Các vật quế trược thường trực chảy là nhà trọ, là nghĩa trang của các lợi sinh trùng, là ổ dịch bệnh, là nhà vệ sinh cố định. Nếu không chịu khó rửa ráy thường xuyên thì mùi hôi thối sẽ xông ra tức khắc. Tín nữ ơi, xác thân này sở dĩ đẹp đẽ là nhờ da thịt bên ngoài che đậy các vật quế bên trong. Cũng như quan tài được sơn phết màu mè, được trau chuốt bên trơn lan mà bên trong là hôi thối, không ai ưa thích quan tài có tử thi sình thối. Vậy tại sao tín nữ lại ưa thích xác thân có nhiều trược chất và sinh trùng?
Lẽ ra giọt nước cành dương đã rủ sạch lòng trần, nhưng tội nghiệp nàng, vì nàng đã quá yêu thương đại đức Ananda, thương đắm đuối cuồng nhiệt, quên thân phận hiện tại, quên cuộc sống cách ngăn, quên cả sự hiện diện tôn quý và pháp âm màu nhiệm của Đức Bổn Sư. Tâm trạng này chỉ nghĩ đến đại đức Ananda, trái tim nàng chỉ có hình ảnh độc nhất của người nàng yêu. Quả thật tình yêu của nàng là tình yêu đơn phương, song nàng bất chấp, vì trong cái cây đắng ấy nàng vẫn cảm thấy thú vị ngọt ngào. Thỉnh thoảng ánh sáng chánh pháp lóe lên trong tâm hồn nàng rồi dục tắt thật nhanh như điện trời. Nàng như chiếc xe tuột dốc mà bộ phận thắng đã hư, lửa ái dục đang bốc cháy rực trời mà nước cam lồ chưa dập tắt được. Nàng suy nghĩ lung lắm tìm phương cách nào để được gần gũi đại đức Ananda, nhưng vấn đề hoàn toàn bế tắc. Thất vọng, nàng bái biệt Đức Phật ra về. Nàng cũng không quên liếc nhìn đại đức Ananda như trao gửi hẹn hò. Thời gian nàng được gặp gỡ đại đức Ananda rồi theo đại đức về chùa bái kiến Đức Phật đã hết nửa ngày. Trời chiều bảng lãng, nàng phập phồng lo sợ sự vắng mặt quá lâu của mình sẽ trở nên đại tội nếu chủ nhà cần gọi, vì đã có lần nàng bị hành hạ tàn nhẫn chỉ vì cái tội này. Thật tội nghiệp cho thân phận và kiếp sống tôi đòi. Nhưng thật may mắn làm sao, suốt thời gian ấy chủ nhà tuyệt nhiên không gọi đến nàng. Một sự kiện ngoại lệ, có lẽ đây là Phật lực. Đêm ấy, nàng Kokila trằn trọc, thao thức suốt canh trường, mở mắt thì nóng rát, mệt mỏi, nhắm mắt thì hình ảnh đại đức Ananda hiện lên như thiên thần bất tử. Giác quan thứ sáu của nàng gần như không còn đối tượng, ngoại trừ hình ảnh của đại đức Ananda. Nàng tâm niệm tên đại đức liên tục không gián đoạn, như tín đồ ngoan đạo niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Thỉnh thoảng hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Bổn Sư hiện lên trong tiềm thức, và nàng cũng cảm thấy yên tĩnh đôi phần. Nàng cũng có cảm giác của khách lữ hành giữa trưa nắng gắt được núp bóng tàn cây. Nhưng cuối cùng hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Phật mờ dần, nhường cho hình ảnh khả ái của đại đức Ananda ngự trị. Tội nghiệp, nàng hoàn toàn bất lực trước trận giặc tình, nên đã tự mâu thuẫn với nỗi niềm riêng. Tiếng gà gáy sang canh, tiếng gáy thúc giục liên hồi báo hiệu bình minh mới. Gió mai thổi hơi sương luồn qua cửa sổ khiến nàng cảm thấy phấn khởi và tỉnh táo. Nàng đứng lên cởi bỏ áo choàng, chuẩn bị thức ăn sáng cho chủ. Mặc dù bận rộn, nàng vẫn không quên hình bóng đại đức Ananda. Nàng thầm chan giái thần linh xui khiến cho đại đức sáng nay đi khất thực ngang qua nhà nàng đang ở. Nắng mai khiến nàng dễ chịu. Làm xong bổn phận, nàng ra đứng trước cửa, cặp mắt mơ màng nhìn xa xăm. Bỗng nàng trông thấy một vị tỳ kheo ni tay ôm mình bát, mình mặc áo cà sa, đang đi khất và tiến tới nhà nàng. một ý nghĩ khác thường thoáng hiện qua tâm thức, khiến nàng sung sướng như bắt được vàng. Ồ, tỳ kheo ni, ta sẽ xuất gia làm tỳ kheo ni, sẽ được ở gần kỳ viên tịnh xá, sẽ có cơ hội gặp gỡ chuyện trò với người thương. Quyết định xong, nàng xin nghỉ việc, đến chùa bái kiến Đức Thế Tôn và xin xuất gia. Đức Thế Sư thấy rõ hiện duyên thánh quả của nàng, nên ngài hoan hỷ chấp thuận và cho ở chung với ni chúng gần kỳ viên tịnh xá. Sau khi xuất gia, tân ni cô tích cực học tập, lầu thông kinh luật, hạnh kiểm trang nghiêm, thu thuốc lục căn, sống hòa bình, có kỷ cương và rất đẹp lòng đi chúng. Yếu tố giúp nàng thành công trong nếp sống phạm hạnh là đức tính trầm lặng. Mặc dù tinh tiến vượt bậc, nhưng nàng cũng tránh không khỏi xao xuyến. Khi Đại Đức Ananda đến dạy đạo tại ni viện mỗi buổi chiều, có một lần, nàng được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp về phiền não là tham ái, sân hận và si mê. Ngài dạy:
cả ba thứ phiền não đều thiêu đốt chúng sanh thường trực, nhất là hạng chúng sanh chịu dưới quyền sai sử của nó. Nhưng tính chất kinh trọng khác nhau, tham ái tội nhẹ khó diệt, sân hận tội nặng dễ trừ, si mê vừa nặng tội vừa khó dứt. Người xuất gia mặc dù cuộc sống xa cách tham ái, nhưng nếu tâm hồn còn bị sai tử thì con đường giải thoát vẫn còn ngưng trệ. Dĩ như khúc gỗ tươi, dù để nơi khô ráo cũng không phải là nhiên liệu phát quả.
Nghe xong bài pháp, nàng lãnh hội trọn vẹn và cảm nhận sâu xa. Nàng tự thẹn vì thấy mục đích xuất gia của mình không phải để tẩy trừ phiền não hoặc để liễu ngộ niết bàn, mà chỉ vì muốn được gần gũi người yêu. Quả thật mình đã hành động liều lĩnh, thiếu sáng suốt. Vì như thế có khác nào để dầu gần lửa cánh sao khỏi cho bốc cháy một sớm một chiều, càng suy nghĩ càng xao xuyến hoang mang. Giả lại, nàng chưa thấy Đại Đức Ananda có một cử chỉ đặc biệt nào đối với nàng. Đành rằng sự gặp gỡ người yêu là hạnh phúc, song hạnh phúc ấy quá nhỏ nhoi để đem so sánh với nỗi buồn cô đơn dày xéo và nỗi khổ đọa đầy của kiếp sống cách ngang. Chiếc áo cà sa là bức tường ngăn cách giữa nàng và Đại Đức, một sự ngăn cách hữu tình nhưng không thể san bằng vượt thoát. Nàng cảm tưởng như bất thần bị tát nước đá vào mặt, tâm trạng nàng chán chường tuyệt vọng. Nàng cố quên Đại Đức Ananda bằng cách tích cực trao dồi kinh luật. Nàng rất sợ sự gián đoạn của thời gian và khoảng trống của không gian. Tuy đã cố gắng và phấn đấu, nhưng hình ảnh Đại Đức Ananda cứ hiện lên như thiên thần đối diện. Nàng hoàn toàn bất lực trong ý niệm chạy trốn tình yêu. Vì tình yêu là nam châm, mà trái tim nàng là một loại kim khí. Một hôm, nàng đưa một cô ni bạn đến gặp Đại Đức, vốn bẩm tánh nhã nhặn lịch sự. Đại Đức tiếp nàng rất niềm nở, đạo tình. Nàng sung sướng và vui mừng chi xiết. Nàng cảm thấy cuộc đời sáng tươi, đáng yêu, đáng sống. Tâm trạng nàng như hoa xuân nở rộng, như lúa hạng gặp mưa. Nhưng trước khi nàng ra về, Đại Đức nhắc khéo:
"Đệ cô, từ nay nếu không có lý do chính đáng thì cô đừng nên đến đây. Còn nếu có điều chi thắc mắc liên quan đến giáo lý thì hãy hỏi, tôi sẽ giải đáp."
Đêm ấy nàng đã khóc rất nhiều, có lẽ nước mắt đã chảy ra suốt đêm trường. Nàng cảm thấy vừa buồn, vừa tủi hờn, vừa đau đớn. Sự đau khổ trào dâng, nàng quất nghẹn nói một mình Đức Quảng:
"Phải mà, ông ta có bao giờ nghĩ đến mình đâu, lòng dạ gì mà như sắt đá."
Một ni cô ngủ gần nghe tiếng nấc giữa đêm khuya, bèn lật đật đến hỏi:
"Cô Kila có sao không?"
"Ồ, không có sao Sumitra, tôi vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp quá. Thành thật cảm ơn Sumitra đã thương tình lo lắng cho tôi."
Đức Phật dạy: "Người rải lòng từ bi sẽ không nằm thấy ác mộng. Cô Kila có nhập từ bi quán trước khi ngủ không?"
"Ồ, vậy là trước khi ngủ phải rải lòng từ bi thì sẽ không nằm mơ thấy ác mộng phải không?"
"Phải, đêm nay Trước khi ngủ tôi đã quên, không nhập từ bi quán. Tôi thành thật xin lỗi vì đã vô tình làm kinh động giấc ngủ Sumitra. Sau khi Sumitra đi rồi, cô Kila nghĩ đến thân phận bèo bọt của mình. Quả thật đời nàng là một chuỗi dài bất hạnh. Lúc chưa xuất gia thì nàng là một kẻ nô tỳ bằng thể xác, đến khi được xuất gia thì nô lệ bằng tâm hồn. Thật vậy, người bị mắc bẫy tình thì tha nhân không gỡ được mà phải tự lực giải thoát. Nàng chợp mắt trong tình trạng quỷ quải mỏi mòn khi trời gần sáng, chạy trốn tình yêu. Cuối cùng nàng không đủ can đảm chịu đựng nhiều hơn vì sức người có hạn. Nàng dứt khoát xin phép Đức Bổn Sư và Đại Đức Ananda từ giả ni chúng đồng đạo ra đi sang xứ Kasambi và tạm ngụ chùa Kositarama với ý niệm sự xa cách là phương thuốc nhiệm màu để xoa dịu niềm đau ái tình. Trước phút ra đi, nàng cảm thấy xao xuyến bồi hồi. Nàng an cư kiết hạ tại một ni viện gần chùa Kositarama do ông bá hộ Kosita cúng dường Đức Bổn Sư. Suốt 3 tháng sống xa Đại Đức Ananda, tâm hồn nàng tương đối yên tĩnh, đạo hạnh tăng tiến khả quan. Nàng tin tưởng rồi đây sự nhớ thương sẽ giảm thiểu. Tuy nhiên tình yêu lúc nào cũng có cái lẫn quẩn của nó, trừ phi tự nó tan biến hay bị thời gian đào thải. Đời sống lắm rắc rối, đầy cạm bẫy và nhiều mâu thuẫn. Chẳng hạn như ta chạy theo vật sở thích thì nó lánh xa, ta không cần thì nó lại đến. Cũng như bóng với hình, hình tìm bóng thì bóng lẫn trốn, hình lẫn trốn thì bóng không rời. Chính cái thông lệ ấy đã đếm với cô Kila khi hay tin Đức Bổn Sư Sở Quan Lâm Kosambi và Đại Đức Ananda sẽ là thị giả. Tin này được loan truyền vô cùng nhanh chóng, từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng nghe bàn tán và ai ai cũng sốt ruột mong cho mau đến ngày hội ngộ cùng Đức Bổn Sư. Đức vua Udina mặc dù chưa muốn được diện kiến Đức Bổn Sư cũng vui mừng ra mặt. Nhóm lục sư ngoại đạo thì chuẩn bị vấn mạng. Có vị quyết ăn thua, có vị muốn tìm hiểu để so sánh, có vị muốn phô trương, có vị chỉ muốn tiêu khiển. Chư phàm tăng thì hy vọng được gọi nhuần mưa pháp. Trong lúc đó, nào ai biết được tâm trạng của Kila. Khi một cô ni bạn đến báo tin mừng: "Cô Kila, cô có hay tin Đức Bổn Sư Sở Quan Lâm đến đây không?" "Thật vậy hả cô? Chắc Đức Bổn Sư Quan Lâm một mình." "Đức Bổn Sư ở đâu có Quan Lâm một mình. Ai ai cũng biết Đức Bổn Sư Quan Lâm đến đâu thì có số đông tỳ kheo tháp tùng đến đó, và vị thị giả là Đại Đức Ananda." "Đại Đức Ananda!" Nàng la lớn và lấy tay đè ngực. "Có chuyện gì hả cô Kila? Tại sao cô hoảng hốt?" "Không, đâu có chuyện gì. Tại tôi quá vui mừng, quá xúc động nên mất bình tĩnh." "Mọi người đều vui mừng như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ được lãnh hội giáo lý cao siêu màu nhiệm từ Đức Bổn Sư hoặc do chư Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Ca Diếp hoặc Đại Đức Ananda phụ trách thuyết giảng. Ngày chờ đợi đã đến. Đức Tôn Sư và số chư vị Thánh Tăng Tháp Tùng đã đến Kosambi. Đức Vua, Văn Quan, Võ Tướng, Thân Hào, Nhân Sĩ, Sa Môn, Bà La Môn đón rước Đức Bổn Sư vô cùng trọng thể. Riêng dân chúng thì tự động đứng làm hàng rào danh dự, tay cầm hoa thơm và các thứ hương liệu cúng dường Đức Bổn Sư trên khoảng đường dài nhiều dặm. Hoa tươi đầy đường, hương thơm ngào ngạt. Đức Bổn Sư và chư Thánh Tăng gần chưa bước đi trên lớp hoa mềm. Từ ngoài cổng chùa, tỳ kheo ni đã dâng tập quỳ đảnh lễ Đức Bổn Sư vô cùng trang trọng. Nỗi vui mừng gần như phỉ lạc, toàn thể đều hướng nhìn về phía Đức Bổn Sư và Đại Đức Ananda để chiêm ngưỡng. Trong số ấy, người chiêm ngưỡng Đại Đức Ananda nhiều nhất là Kokila, vừa gặp lại Đại Đức Ananda, sự yêu thương tự nhiên bừng sống dậy như cỏ héo gặp mưa. Vì đã 3 tháng rồi, 3 tháng dài vắng bóng người thương. Giờ thì người thương bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt. Và trong khung cảnh tưng bừng khắp khởi ấy, mọi người đều chiêm ngưỡng người thương, thì bảo sao nàng không vừa hãnh diện vừa ghen tức cho được. Nàng tách khỏi đám đông về tư phòng, tim nàng đau nhói như bị kim châm búi sát. Nàng thầm nghĩ, trên thế gian này không lửa nào nóng bằng lửa dục ái. Thật vậy, tiếng gọi của tình yêu lúc nào cũng thúc giục liên hồi như tiếng kèn phun trận. Sức mạnh của tình yêu là vô địch, không có sự chinh phục nào tốc chiến tốc thắng bằng cuộc chinh phục của tình yêu. Đạo binh tình yêu chỉ có thể bại trận trước đạo binh thánh đạo. Ngoài đạo binh thiện chiến này ra, không một đạo binh nào đủ sức chiến đấu, chứ đừng nói đến vấn đề thú thắng. Trận giặc tình yêu không có chiến tuyến, đúng hơn là cuộc nội loạn, một cuộc đột kích bất thần, một trận bão lòng thần tốc. Có 2 yếu tố thúc đẩy hành động, một là trách nhiệm, 2 là tiếng lòng. Yếu tố trước, nếu bất thành, người ta đau khổ nhưng tương đối nhẹ nhàng. Còn yếu tố thứ hai, nếu thất bại thì hậu quả của nó là thất vọng, tuyệt tình, quyên sinh, tự ái. Tội nghiệp Kokila, nàng phải chiến đấu một lúc trong 2 trận tuyến. Trách nhiệm hiện tại của nàng là học đạo, hành đạo và thành tựu cứu cánh của đạo. Nàng không còn là một thiếu nữ tầm thường mà là một ni cô xuất gia đầu Phật. Nếp sống thiền môn cũng đã giúp nàng quen mùi thiện dị. Sự luyến ái nam nữ sẽ phá hủy toàn bộ yếu tố trách nhiệm. Nhưng tội cho nàng, tiếng gọi tình yêu là thúc giục liên hồi như diệp khúc hành quân, và cũng thiết tha mê hồn như khúc nhạc tình điêu trai thần thoại. Nàng không còn đủ sáng suốt để phân tách lợi hại. Quả thật, trong thâm tâm nàng không muốn thấy có sự thắng bại giữa trách nhiệm và tiếng lòng. Vì nếu trách nhiệm thắng thì nàng sẽ tuyệt tình, còn tiếng lòng thắng thì nàng sẽ mất đạo. Tâm lý nữ giới thường hay hướng ngoại. Một khi đã yêu thì không phân biệt địa vị, hoàn cảnh. Mặc dù biết rằng tình yêu đơn phương của mình là tuyệt vọng, nhưng nàng không lùi bước. Ngày Đức Phật Quang Lâm đến, chính đêm ấy nàng xót xa và hờn tuổi nhiều, vì nàng thấy du quan, thân hào, nhân sĩ, bá hộ, thương gia, dù thành phần giai cấp xã hội kéo nhau đến bái kiến Đức Phật như dòng suối chảy. Trong số ấy nhiều nhất là nữ giới, mà nàng biết chắc rằng họ sẽ chuyện trò với Đại Đức Ananda trước khi vào bái kiến Đức Phật. Và Đại Đức có bao giờ nghĩ đến nàng đâu. Suối lệ tuôn rơi lúc nào cũng không hay biết. Đến khi nước mắt chảy thật nhiều, nàng mới cảm thấy dễ chịu, ngực bớt nặng và tim bớt nhói. Có lẽ nước mắt là người bạn trung thành nhất của nữ giới. Gần như ngoài nước mắt, không còn người bạn nào thân thiết, trung tình và cảm thông hơn. Sở dĩ có hiện tượng này là vì nữ giới quan niệm tình yêu là cốt tủy của cuộc sống, trong khi nam giới chỉ xem tình yêu như là một trong những yếu tố của cuộc sống. Do đó khi đã yêu, thì nữ giới sẵn sàng hy sinh thể xác, linh hồn và sẵn sàng nô lệ cho tình yêu không cần cân nhắc. Chiều hôm sau, nàng bách bộ quanh chùa cắm cảnh để tâm hồn được phần nào nhẹ nhàng. Đứng nhìn cảnh muôn hoa đua nở, lòng nàng đắm đuối say mê. Đây hoa thảo đường khoe nhụy, đưa hương treo cợt lũ ong. Kia nàng giả lý lẳng lơ đưa tình với bướm. Nọ là đóa sen trắng ấp ủ hương trinh, biểu tượng một vẻ đẹp thanh kỳ, quý phái. Mỗi một loài có một vẻ đẹp khác nhau. Một đàn thì phóng đãng kiêu sa, một đàn lại dịu dàng thanh nhã. Chung quanh ao sen có băng đá dài để ngồi hóng mát ngắm cảnh. Nàng thường ra đây ngồi, nhìn những con bướm lượn. Gió chiều thổi nhẹ, đưa hương sen vào bờ. Một mùi thơm nhẹ nhàng tinh khiết. Trước cảnh hữu tình ấy, nàng cảm thấy phấn khởi. Cảnh vật thiên nhiên lúc nào cũng có giá trị đối với cuộc sống. Nó là người bạn trung thành trong những phút vui buồn. Nếu được gần gũi thiên nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Càng sống xa thiên nhiên, càng bị phũ phàng nghiệt ngã. Trong lúc nàng mãi thả hồn thân ngoại cảnh,
bỗng có tiếng chân người phía sau đi tới. Vừa quay đầu nhìn lại, nàng bắt gặp Đại Đức Ananda và ông bá hộ chủ chùa. Hình ảnh ấy làm tan biến không khí yên tĩnh thần tiên của nàng. Trong giây phút bàng hoàng, nửa mơ nửa tỉnh, không biết nàng mừng hay lo, mà bàn tay và vành môi trung lên nhẹ nhẹ. Khi Đại Đức Ananda đến gần thì nàng bước lùi, nàng không còn nhớ được rằng phía sau lưng là ao nước. Nàng cứ tiếp tục lùi và vô tình vấp phải cục đất cứng, mất thăng bằng, nàng ngã xuống. Cả Đại Đức Ananda và ông bá hộ đều không ai dám đỡ nàng, vì nàng là một vị tỳ kheo ni. Nàng tự gượng đứng lên, quỳ gối đầu cúi xuống.
Này cô, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm kinh động khiến cô phải khổ sở. Cô có đau lắm không?
Giọng nói của Đại Đức Ananda vừa lo lắng vừa thương hại. Nhưng lời hỏi han này lo lắng và nhiệt tình của Đại Đức Ananda như món thần dược giúp nàng biết cơn đau nhất. Thật vậy, không có gì khiến cho người nữ vui mừng bằng khi biết người yêu lo lắng và tưởng nhớ đến mình. Họ quên tất cả lỗi lầm quá khứ của người yêu và rất dễ tha thứ, như trẻ thơ quên khóc, quên la khi được bú sữa mẹ. Nàng rất cảm động muốn thốt lời cảm tạ, nhưng nghẹn ngào vì quá xúc động, cuối cùng nàng đành yên lặng. Đại Đức Ananda hỏi tiếp.
Cô có đau lắm không? Tôi cảm thấy ái ngại quá.
Bạch Đại Đức, không sao.
Cô đến đây ở có an vui không?
Bạch Đại Đức, tạm an. Ông bá hộ xen lời.
Thưa sư cô, nếu sư cô cần chi trong tư sự, tôi tình nguyện cúng dường.
Nói xong, Đại Đức và ông bá hộ lại tiếp tục đi. Nàng nhìn theo Đại Đức Ananda mà tâm hồn như chết lặng. Nhưng sực nhớ cử chỉ lo lắng vừa rồi của Đại Đức, nàng cảm thấy vô cùng sung sướng, dự ước gì được té 5-10 lần trong một ngày. Mất tự chủ, nàng tự động bước theo Đại Đức. Đi được một quãng đường, nàng dừng bước. Động tác lúc ấy trông thật đáng thương. Cuối cùng, nàng quay về thư phòng với tâm hồn u uẩn. Nàng thèm gặp gỡ chuyện trò với Đại Đức Ananda như người chết khát thèm nước. Khi muốn gặp nhau thì người ta dùng đủ phương cách, kể cả thủ đoạn bất chánh để đạt sở nguyện, vì yêu là mù quáng. Nàng đóng cửa rằng như người bệnh nặng. Sunanda, một cô ni ở gần, gõ cửa hỏi: có sao không cô Kila?
Cảm ơn Sunanda, tôi chỉ hơi nhức đầu và cảm thấy khó chịu trong người.
Cô uống thuốc chưa?
Dạ có. Có cần tôi giúp chi cứ nói, đừng ngại nhé.
Vâng, cảm ơn Sunanda.
Cô có quen Đại Đức Ananda không?
Biết chứ, ai mà không biết Đại Đức, quả chăng người ấy không biết Đức Phật.
Bộ cô có chuyện gì liên hệ với Đại Đức phải không?
Vâng, tôi muốn nhờ cô hoan hỷ thỉnh cầu Đại Đức Quang Lâm đến đây, để tôi được nghe lời chỉ giáo sau cùng. Vì tôi cảm thấy mạng sống không bảo đảm.
Đức Phật có dạy, sanh bệnh, thời giờ, địa điểm và cảnh giới là những điều bất định. Do đó xin cô thương tình đến cầu Đại Đức theo lời khẩn thiết của tôi như vậy. Cô Kila là tỳ kheo ni, xin đệ đầu đảnh lễ Đại Đức. Giờ đây nàng đau rất nặng, không ngồi dậy được. Xin Đại Đức mở lòng từ bi đến thăm bệnh nhân lần cuối. Sự quan lâm của Đại Đức sẽ là một điều rất hạnh phúc cho nàng. Trời đã về chiều, bóng chùa và những bóng cổ thụ nghiêng mình ngã dài khiến vị trí quanh chùa trở nên mát mẻ u nhàn. Trên cành chim hót líu lo, có cặp thì đứng sát gần nhau, vừa rỉa lông vừa chuyện trò ríu rít. Loài phi cầm tuy không đủ khôn ngoan như loài người, nhưng đời sống vô cùng hạnh phúc. Trong khi loài người mệnh danh là thông minh tài trí, nhưng đã có mấy ai hạnh phúc thanh nhàn? Sự thật, hạnh phúc là do sự an phận, mà loài người vì quá thông minh nên quá nhiều dục vọng. Hậu quả dục vọng là khổ sở, lo phiền. Tìm hạnh phúc trong ái nhiễm chẳng khác gì tìm dầu trong đá sỏi. Hãy ra khỏi nhà lửa tham dục thì lập tức có sự mát mẻ an lạc
đi tìm hạnh phúc ngoại giới, cũng như người khác tìm nước ở sa mạc. Cái triết lý tìm hạnh phúc là tìm ở nội tâm. Trước hết, phải nhìn thẳng sự thật khổ đau và truy tầm nguyên lý khổ đau là hạnh phúc. Ví như bệnh nhân muốn được sống an vui, lạc thú, thì trước hết phải truy tầm bệnh căn mới bình phục được. Sự bình phục là điều hạnh phúc. Lời khẩn cầu của Kokila được chuyển đến Đại Đức Ananda khiến Ngài lấy làm bâng khuâng, thầm nghĩ:
có lẽ đang bị té ban chiều mà sanh bệnh. Thật là tội. Nàng yêu mình trong khi mình không thể yêu nàng. Tình yêu đơn phương của nàng ví như trẻ thơ thấy mẹ nằm chết, cứ kêu réo bảo trả lời. Bản tính nữ nhi vốn yếu mềm hơn nam giới, nhưng có một điều mà nam nhi phải đầu hàng vô điều kiện, đó là sự chịu đựng đau khổ.
Đại Đức Ananda nhờ một vị tỳ kheo đi với mình đến chỗ Kokila để thăm bệnh. Nhưng khi trông thấy bệnh tình Kokila thì Đại Đức bớt lo lắng một phần lớn. Trí tuệ bén nhạy của Đại Đức đã soi thấu được bệnh căn của nàng. Nhưng Đại Đức tự nhủ:
đây là cơ hội tốt nhất để mình giác ngộ nàng.
Đoạn đi phiền não. Chủ đích đã có, Đại Đức Ananda an ủi và khích lệ:
này Kokila, đời sống bắt nguồn từ những yếu tố đáng nhòm gớm và hổ thẹn. Hiện hữu của nó là sự tập hợp của tứ đại, chung cuộc của nó là tiêu tán khổ đau. Mở mắt chào đời, ta khóc; nhắm mắt lìa đời, ta cũng khóc. Nếu lúc chào đời trẻ thơ nắm chặt đôi tay biểu hiện cho khả năng chiếm hữu, thì khi nhắm mắt lìa đời, người ta xòe tay cảnh tỉnh thế nhân, hãy hồi quan phản tỉnh. Này cô, tôi xin phép kể cô nghe cuộc đời của tôi. Tôi là em họ Đức Tôn Sư, được sinh trưởng trong dòng Thích Ca quý tộc và xuất gia lúc 36 tuổi. Một công tử tuổi đời như vậy thì tránh sao khỏi vướng dây tình ái. Chính nhờ sự từng trải, lịch kinh nên tôi khẳng định được rằng yêu là khổ, tình yêu hành hạ thể xác, đầy đọa linh hồn. Mọi người đều muốn được như ý nguyện trong địa hạt tình yêu, nhưng chính tình yêu thì chưa cho ai được toại nguyện. Nó là chất độc phá hoại toàn bộ cơ cấu nội tâm. Hạnh phúc của tình yêu cũng giống như bệnh nhân mau muốn bình phục rồi uống mã tiền. Cô không nên chạy theo tiếng gọi của tình yêu, vì khi tình yêu ngự trị sai sử thì tâm hồn đâm ra loạn động, càng loạn động càng khổ sở. Tình yêu trong xa đẹp như núi tuyết, nhưng đến gần chỉ có lạnh lẽo, hoang liêu. Cô hãy nhìn thẳng vào cuộc sống, đừng nuối tiếc những gì đã qua, đừng cầu mong những gì chưa đến. Cuộc sống tuy có hiện thành nhưng mau tiêu tán, như lượng hải triều trường mình lên bãi cát. Kokila ơi, tình yêu sẽ làm mờ tối lương tri, như áng mây trôi che dần trăng sáng. Bản tính nữ giới hay mắc cỡ, xấu hổ, như khi đã yêu thì không còn biết xấu hổ nữa. Do đó, rất dễ đi sâu vào con đường tối tăm, tội lỗi, như trẻ thơ bị lạc trong rừng. Lúc bấy giờ, cái cô đơn nguy hiểm của rừng sâu không còn là vấn đề, mà chính sự cô đơn, hoang mang, lo sợ của đứa trẻ mới đáng ngại. Có những người trong hình thức bên ngoài thật là ấm êm, hạnh phúc, nhưng nội tâm là trận cuồng phong bão tố. Cái cô đơn của ngươi đâu phải vì thiếu bạn, thiếu tình, mà vì thiếu lý tưởng để tôn thờ, thiếu hải đảo chánh pháp để nương tựa. Còn riêng cô thì đã có tất cả, vì cô hãy tiếp tục tôn thờ và nương tựa, hãy chấp nhận dấn thân cho mục đích cao đẹp đó. Còn tình yêu thì như chiếc thuyền lụng đáy, bám vào nó là tự trầm mình. Chánh pháp là thuyền từ cứu độ, là đuốc tuệ soi đường. Khách trầm luân hãy bám vào thuyền từ, còn kẻ lạc lối hãy cầm lấy đuốc tuệ. Bất cứ hành động nào chưa đến hậu quả đắng cay, ân hận, Đức Tôn Sư khuyên chúng ta tuyệt đối không nên làm. Dù đó, dù thể xác héo hon, dù cuộc đời đắng cay, cô không nên bỏ chánh pháp. Nếu phải chết, thà chết vì chánh pháp, chứ không nên chết vì tình yêu. Làm người ai cũng có lúc quên mình, lầm lỗi. Nhưng một khi đã hồi quang phản tỉnh, thì đài sen giác ngộ cũng gần. Biển cả bao la, nhưng quay đầu sẽ thấy bến. Hơn nữa, cô là bậc xuất gia, một phẩm hạnh thanh cao, một tâm hồn ly tục, một ý chí kiên cường, thì cô hãy tích cực và xứng đáng. Các loại trầm kỳ, dù khô vẫn giữ được mùi vị, tường chiến ấm trận dù chết không lùi, mía dù bị ép, bị nấu vẫn ngọt. Bậc trí tuệ dù gặp khổ đau, thà chết chứ không bỏ đạo. Cô đã từ bỏ cuộc sống của một thiếu nữ tầm thường, đã từ bỏ hình thức thế nhân, đã đem thân nương nhờ cửa Phật, thì cô hãy cố gắng từ bỏ những liên hệ về tư tưởng khác phái, vì đó là kẻ thù nguy hiểm của phàm hạnh. Chắc cô cũng biết, trong trăm người mới có một người anh dũng, ngàn người mới có một người nói thật, nhưng trong loài người khó tìm được một kẻ thoát ly. Đức Tôn Sư có dạy, nhờ ái dục để dứt ái dục, nhờ kiêu mạn để lìa kiêu mạn, nhờ vật thực để ngăn vật thực. Nhưng vấn đề tình dục thì không thể như vậy được. Câu nói nhờ ái dục để dứt ái dục nghĩa là khi ta được nghe có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đắc đạo chứng quả, rồi ta cố gắng tu hành để được thành đạt như những người đó, gọi là nhờ ái dục để dứt ái dục. Câu nói nhờ vật thực để ngăn vật thực nghĩa là các bậc chân tu thường quán tưởng vật thực chỉ để nuôi mạng sống, như người lạc giữa sa mạc bắt buộc phải ăn xác chết để tự cứu. Nhờ đó các ngài không mắc dính trong vị ngon và cố gắng công phu hành đạo, gọi là nhờ vật thực để ngăn vật thực. Câu nói nhờ kiêu mạn để lìa kiêu mạn nghĩa là khi nghe có người đắc đạo chứng quả thì tự ái nổi lên, nghĩ rằng người ta làm được, tại sao mình làm không được, rồi cố gắng tu hành để thành đạt đạo quả. Ý gọi là nhờ kiêu mạn để lìa kiêu mạn. Này cô Kỳ La, riêng tình dục thì không thể nhờ chính nó để dứt được, trừ phi tích cực hành đạo để đoạn lìa. Đức Phật dạy ngũ dục là vô thường, vui ít khổ nhiều, dĩ đầy tội lỗi, cực nhọc là nhân, khổ sở là quả. Tình dục là mẹ đẻ của luân hồi.
Giảng xong, đại đức chờ xem phản ứng. Quả thật thời gian có kết quả. Nàng ngồi dậy, đắp y chỉnh tề, quỳ đảnh lễ gần chân đại đức, tức tưởi, nói chẳng nên lời. Trên thế gian này, nếu sự đau khổ và nhục nhã không tác động song hành thì hậu quả không đáng kể. Nhưng nếu cả hai cùng lúc phát khởi, thì tác hại của nó sẽ vô cùng khủng khiếp, nhất là đối với phái nữ. Nàng tủi thẹn và hờn tức vì tình yêu không được đáp ứng. Lời nói của Đại Đức Ananda như mũi nhọn đâm vào tim nàng. Càng xấu hổ hơn nữa khi nàng nhận thấy Đại Đức không tin thái độ và tư cách của mình. Nàng cảm thấy như bị tạt nước vào mặt. Nàng quỳ im lặng, nghẹn ngào. Giây phút trôi qua, Đại Đức Ananda lên tiếng.
Cô Kỳ La, hãy đến đi, đừng khóc nữa. Vì khóc không giải quyết được gì, và cũng không làm vơi cạn sự khổ đau ngập lòng.
Tội nghiệp cho nàng, vì Đại Đức Ananda chỉ nói toàn những lời của bậc thánh nhân thoát tục. Vị tỳ kheo đi chung phải quay mặt nơi khác vì không đủ can đảm nhìn cảnh đoạn trường của người khác phái. Nàng nói qua tiếng nấc. Bạch Đại Đức, tôi sẽ quyết tâm phụng hành lời dạy của Đại Đức, dù phải đắng cay cùng cực. Tôi không tự trọng nên phải khổ lụy đến mức này. Thân phận tôi chỉ là kẻ nô tỳ hèn hạ. Tình yêu đã làm tôi mù quáng, quên giai cấp dòng dõi, đi yêu một người thượng lưu quý tộc. Bạch Đại Đức, thân nghiệp và khẩu nghiệp của tôi hoàn toàn vô tội, nhưng ý nghiệp chắc chắn,
là đã bợ nhơ. Tôi yêu Đại Đức một tình yêu chân thành tuyệt đối. Nếu hành động ấy có lỗi, xin Đại Đức từ bi hỷ xả. Nói xong, nàng cúi xuống, nước mắt dầm về làm ướt một phần chiếc áo cà sa. Nhìn gương mặt bơ phờ ủ dột của nàng, Đại Đức an ủi.
Này cô Kỳ La, cô không nên đề cập vấn đề giai cấp, vì tôi đã quên nghĩ đến lâu rồi. Sở dĩ tôi không yêu cô không phải vì sự dị biệt giai cấp, mà vì tôi nhận chân được cái tội lỗi và hậu quả cay đắng của tình yêu. Hiện tại tôi có bổn phận phục dịch đức bổn sư và cố gắng thành đạt đạo quả để đoạn trừ phiền não. Bao giờ phiền não còn là bây giờ luân hồi còn. Đức bổn sư dạy rằng hiện hữu là nguyên nhân của thống khổ. Nếu dễ vui để bị đọa vào khổ cảnh thì con đường giải thoát sẽ bị đình trệ lâu dài. Cô đừng bận tâm việc bất động giai cấp. Mọi người sinh ra để rồi chung định luật già, đau, chết. Tất cả đều bất lực và cô đơn. Giả lại, con người máu đều đỏ, nước mắt đều mặn, biết tham sống sợ chết, ghét khổ, ưa vui, cũng như các loại cây khi bị đốt cháy thì màu than vẫn đen, màu tro vẫn xám và màu lửa vẫn hồng. Hòa mình chung lo hạnh phúc an bình cho chúng sanh là một hành động thức thời hữu ích. Còn giai cấp cao cấp không thành vấn đề, vì bất cứ giai cấp nào một khi đã hành động bất thiện thì tội ác như nhau. Còn nếu hành động thánh thiện thì phước đức cũng như nhau. Tôi ước mong cô đừng nghĩ tới vấn đề giai cấp làm chi cho thêm tuổi phiền, mà hãy cố gắng tích cực hành đạo cho mau giải thoát. Còn chuyện tôi không thể đáp lại tình yêu của cô không phải vì tôi kỳ thị giai cấp, mà tại tôi kỳ thị chính tình yêu. Cô Kỳ La ơi, bản chất tình yêu vốn đau khổ lại càng đau khổ hơn nếu yêu không đúng chỗ. Chẳng hạn như cô yêu tôi hay tôi yêu cô, gọi là yêu không đúng chỗ. Vì xin cô hãy từ dứt khoát, đừng dương dấn mà chút lấy lụy phiền. Nếu làm được như vậy là cô sẽ đạt đến một hạnh phúc tuyệt vời, vừa an lạc vừa thanh tịnh.
Trên đường về, Đại Đức Ananda đi thẳng đến ao sen và ngồi nghỉ trên một băng đá. Đại Đức thở dài nặng nhọc như muốn trút bỏ những nỗi u hoài. Đại Đức bảo vị tỳ kheo đi chung về trước và dặn:
khi nào Đức bổn sư gọi, hãy ra đây tìm tôi.
Hồi tưởng những chuyện đã qua, Đại Đức cảm nhận có một thứ tình cảm nhẹ nhàng đối với cô Kỳ La. Nhưng nhờ đại duyên đại hạnh trong tiền kiếp yểm trợ nên Đại Đức tự ngăn được sóng lòng. Đại Đức tự giáo hóa:
này A Nan, người mới đắc tu đạo quần, tham ái sân hận và si mê vẫn còn. Người không nên dễ vui gần gũi và gặp gỡ cô Kỳ La, vì ý căn rất khó uốn nắn chế ngự như voi nổi cơn tà dục. A Nan, ngươi hãy huy động chánh niệm để án ngữ ý căn, không nên để nó tự do phóng túng mà phải nắm thế chủ động. Người mà Đức Tôn Sư ban khen là chiến sĩ là người có khả năng chế ngự và tự thắng.
Sau khi tự giáo hóa, Đại Đức vào bái kiến Đức Phật và tường thuật đầy đủ diễn tiến của sự việc. Vì Đại Đức không bao giờ giấu giếm Đức Phật điều gì, Đức Tôn Sư dạy:
này A Nan, ngươi quên rằng bậc tu Đà Quần không bao giờ đọa vào hạ cảnh và chắc chắn sẽ đắc A La Hán trong một hoàn cảnh thuận duyên. Ngươi chớ kha nghĩ suy phiền não.
Lời dạy vừa chân tình vừa khích lệ ấy khiến Đại Đức Ananda vô cùng hoan hỷ. Chiều hôm sau, tại giảng đường chùa Khô Sita, khi Phật tử tập trung đông đảo, Đức Tôn Sư đăng lâm pháp tòa, uy nghiêm như Đức Thiên Dương Đế Thích nơi thiên điện. Ngài phóng hào quang rực rỡ như ánh thái dương. Hội trường im lặng. Ngài nhìn tứ chúng với đôi mắt từ bi. Đức Tôn Sư nghĩ:
đại chúng quả thật nghiêm trang xứng đáng, chân tay không cử động, không một tiếng ho hen đằng hắn. chứng tỏ một sự tôn kính tuyệt đối. Nếu Như Lai không lên tiếng trước, chắc chắn họ sẽ tiếp tục thinh lặng.
Qua Huệ Nhãn, Ngài thấy rõ thiện duyên thánh quả của tỳ kheo ni Kokila đã đến thời kỳ liễu chứng. Để chuyển hóa và tiếp độ, Ngài đề cập bài pháp chuyển luân.
Này Tư Chung, có hai cực đoan mà các người không nên hành trì. Một là lợi dưỡng hưởng lạc, hai là khổ hạnh ép sát. Cả hai đều không phải thánh đạo, là con đường hèn hạ tầm thường phàm tục, bất thiện và vô bổ. Trái lại, này Tư Chung, có một con đường trung dung cao thượng thánh, hữu ích giác ngộ. Đó là con đường thánh đạo có tám chi: thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, nghề nghiệp đúng, tình tiên đúng, niệm tưởng đúng và định tâm đúng. Này Tư Chung, khổ là sự thật, hiện hữu là sự tập tành của ngũ uẩn và tứ đại. Do đó hiện hữu khai nguồn cho thống khổ, sanh khổ, già khổ, đau khổ, chế khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Tóm lại, những gì liên hệ đến ngũ uẩn là khổ, khổ thường trực, khổ lớn lao. Này Tư Chung, khổ là sự thật, nguyên lý của khổ cũng là sự thật. Nguyên lý lầy xa ái dục, tức sự khao khát, mắc dính trong cảnh giới vừa lòng, trong sự hiện hữu và trong những vật sở hữu. Những sự mắc dính khao khát vừa kể là nguyên lý của mọi thống khổ. Này Tư Chung, cảnh giới an lạc tuyệt đối không còn bị chi phối bởi phiền não và các sự thống khổ, chính là sự đoạn diệt ly tham, không còn dư tầm khát ái, là sự khai trừ quăng bỏ giải thoát, không còn chấp trước, là một sự thật. Này Tư Chung, con đường hành trình đến cảnh giới Niết Bàn cũng là sự thật. Con đường có tám chi này, Như Lai đã đề cập nơi phần trung đạo. Các người hãy nương nhờ chính pháp, Như Lai chỉ là người hướng đạo. Phần tinh tiến thiêu hủy phiền não là nhiệm vụ của các ngươi. Con đường giải thoát Như Lai đã chỉ dạy, vậy các ngươi hãy tự hành đi.
Thời pháp hôm ấy, kết quả vô cùng khích lệ. Riêng tỳ kheo ni Kokila thì như người chết đuối giới được phao, như lữ hành sa mạc gặp nước, nỗi vui mừng biến thành thủy lạc, năng lực định tâm chuyển thành minh sát. Những dị tế phiền não đã bị đoạn lìa, tâm chuyển thành minh sát. Những dị tế phiền não đã bị loạn lìa, tâm trạng Kokila vô ưu, vô nhiễm và chứng ngộ thánh đạo A-la-hán. Từ đây, tỳ kheo ni Kokila được giữ phần trong đại gia đình thánh nhân vô lậu. Tể tướng Bandula về nhà vua. Một sáng mùa xuân, những chiếc lá vàng rơi đã chuyển màu đỏ xanh đậm. Lá non xanh mướt đều đặn theo cành như phô trương sức sống, như đùa giỡn với gió xuân, khiến tao nhân mặt khách như quyến luyến sanh tình. Mùa xuân không phải chỉ dành riêng cho cây cỏ mà dành chung cho hai người. Thật vậy, khi gió xuân mai và nàn xuân ấm báo hiệu mùa xuân đến, thì loài người cũng cảm thấy tâm hồn phơi phới và tứ đại điều hòa. Do đó, thiếu bệnh, thiếu tật, cuộc sống có nhiều khởi sắc. Loài chim công nó đùa trên cành líu lo gọi bạn. Tiếng ríu rít hữu tình, hồn nhiên và điều trộ của chúng cũng báo hiệu một bình minh mới. Đại đức Ananda kinh hành trong không khí tươi mát của mùa xuân, suy nghiệm:
quạ và tu hú đều đen, cái gì khiến chúng khác nhau? Xuân đến, quạ cũng vẫn là quạ, tu hú cũng vẫn là tu hú. Người hiền, người dữ cũng là người. Vậy lấy tiêu chuẩn nào để phân biệt là đại đức? Là tự chọn một tiêu chuẩn, đó là tiếng kêu và lời nói.
Đại đức liên tưởng đến Phật ngôn:
nơi nào không có mức giả, nơi đó không phải là hội trường. Người nói những lời bất chánh không gọi người trí.
Ngay lúc ấy, hình ảnh người thiếu phụ hiện ra khi đến gần. Đại đức mới nhận ra là tín nữ Malila, phu nhân của tể tướng Bandula. Phúc tu rất ngoan đạo và có nhiều thiện cảm với đại đức. Đại đức hỏi:
"Hôm nay có chuyện chi mà đạo hữu đi chùa sớm vậy?"
Bạch đại đức, đệ tử đến bái biệt đức bổn sư trở về Kusimbra, quê nội của tể tướng. Đệ tử định sau khi bái biệt đức bổn sư sẽ đến từ biệt đại đức, không ngờ gặp đại đức ở đây.
Có chuyện gì quan hệ đạo hữu?
Bạch đại đức, tể tướng bảo đệ tử như vậy à. Xa chồng, người mà nàng đã hiến dâng trọn vẹn và yêu thương nhất đời. Lại nữa, nàng không muốn rời Savatthi vì đức bổn sư ngủ tại đây gần như thường trực. Nàng quan niệm cuộc sống có giá trị và hữu ích là được bái kiến đức bổn sư. Khi nàng vào bái biệt đức tôn sư hỏi:
"Có chuyện chi không Malila?"
Bạch Thế Tôn, đệ tử đến bái biệt đức Thế Tôn về Kusidara.
"Tại sao vậy?"
Tể tướng bảo về đệ tử như vậy.
"Có chuyện gì quan hệ lắm không?"
Bạch đức Thế Tôn, câu chuyện xảy ra thì chỉ vì đệ tử không con để nói giỏi tông đường.
"Câu chuyện chỉ có bấy nhiêu sao?"
Bạch đức Thế Tôn, đúng vậy.
"Này Milika, nếu đúng vậy thì ngươi cứ ở lại và hãy nói cho tể tướng biết đây là lời của Như Lai."
Malika chi xiếp vui mừng. Nàng có cảm giác của một tử tội được ân xá trước giờ hành quyết. Nàng đảnh lễ đức bổn sư rồi trở về đường cũ. Được gặp đại đức Ananda vẫn còn kinh hành, nàng bèn thuật tất cả cho đại đức nghe. Đại đức khích lệ:
"Đạo hữu quả thật là người hữu phước. Từ nay đạo hữu ước mong điều chi sẽ được toại nguyện? Vì lời dạy của đức tôn sư lúc nào cũng hội đủ yếu tố nhân duyên, để ngài cảm như vậy chắc chắn phải có điều hạnh phúc lớn cho đạo hữu. Đạo hữu hãy giữ niềm tin."
Nàng Malika, vợ của tể tướng Bandula, là một trong ba tín nữ đại phước với những món đồ trang sức có giá trị liên thành. Ngoài nàng ra còn hai người nữa là đại tín nữ Visakha và ái nữ ông bá hộ tại Varanasi. Với tâm trạng vô cùng cởi mở hân hoan, nàng đem lời dạy của đức tôn sư thuật lại cho chồng nghe. Tể tướng lấy làm quan nghĩ và nghĩ rằng chắc chắn phải có một nhân duyên đại sự thế nào đó nên đức tôn sư mới khuyến Malika ở lại. Hơn nữa tuệ giác đức tôn sư thông thiên đạt địa, không một việc thầm kín nào vượt qua ngoài tầm lưới thiên nhẫn của ngài. Tể tướng triều mến nhìn vợ:
"Này em, sở dĩ anh bảo em trở về quê không phải vì anh không yêu em, mà chính vì tục lệ đã có từ ngàn xưa. Người vợ không sanh con phải nhường quyền cho chồng cưới vợ lẽ để có con nối dõi tông đường. Anh chỉ hành động theo tục lệ cổ truyền, chứ trong thâm tâm anh lúc nào cũng yêu em."
Malika sung sướng ngã đầu vào ngực chồng, nước mắt chảy dài trên má. Tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Vui là sẽ được tiếp tục sống bên chồng và có cơ hội phục dịch. Buồn vì thân phận hiếm hoi bạc phước của mình. Nàng cũng thông cảm sự thiệt thòi lớn lao của chồng trong vấn đề tuyệt tự. Nàng nói qua nước mắt: "Anh, em hiểu lòng anh và sẵn sàng tuân lời anh dạy. Em đã hiến dâng tất cả cho anh. Em hằng tâm nguyện là sẽ làm hết sức mình để anh được vui lòng dù gian nguy cực khổ. Nhưng vấn đề của em hôm nay thật vượt ngoài khả năng hữu hạn của em. Em tự an ủi, trên đời có mấy ai toại nguyện? Cuộc sống là sự lẫn lộn giữa mật đắng và mật ong, giữa ngọt ngào và đắng cay. Chúng ta không phải là chủ nhân của vạn hữu, mà chỉ là nô lệ thường trực và liên tục cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt." Tể tướng nói thật nhẹ nhàng:
"Tại sao em tự chuốc lấy lụy phiền bằng tự ti mặc cảm? Cuộc sống không có gì đến nỗi phải quá khổ sở đắng cay. Những sự kiện bất như ý xảy ra bất thường ấy cũng phần nào nói lên giá trị của những sự kiện như nguyện. Nếu không có vị đắng thì vị ngọt sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu không có cái nóng cháy mùa hè thì cái tươi mát của mùa xuân sẽ không còn thú vị. Em hãy nhìn thẳng vào sự thật cuộc đời trong khái niệm lạc quan, để hy vọng đẹp được tràn đầy, để cuộc sống được vươn lên.
Nàng ngước nhìn thẳng đôi mắt chồng và nói: Thưa anh, nếu mình cố gắng lạc quan trong khi tâm hồn trai rứt thì chẳng qua mình tự tủi lòng sao?
Nếu lạc quan để đạt được đích thiện mỹ thì hành động ấy đâu có hại. Vấn đề đáng ngại là người đời thường dối lòng trong mục đích sâu xa tội lỗi. Vậy tại sao không hướng tâm theo một kích thước lạc quan để phụng hành chánh pháp? Người phụng hành chánh pháp sẽ được an vui hạnh phúc trong hiện tại và được sanh về nhàn cảnh trong vị lai. Cũng có thể em không đồng quan điểm với anh. Trên thế gian này, bất cứ quan điểm nào cũng có kẻ tán đồng, có người chống đối. Chẳng hạn như em thương anh, cũng có nhiều người ghét anh. Nhưng ai ghét anh cũng được, miễn em thương anh là đủ lắm rồi.
Malika nhìn thẳng mắt chồng mà lòng gặp tràn sung sướng. Trên cao, mảnh trăng thượng tuần treo lơ lửng, chiếu ánh sáng ngà ngọc xuống trần gian, xua đuổi bóng đen tối tăm buồn đảng, đem lại cho hai tâm hồn nguồn hy vọng mới. Nơi cửa sổ tầng lầu thứ ba, tể tướng đứng choàng tay trên vai mảnh vẽ của vợ như bảo vệ che chở, còn Malika đứng nép mình bên chồng như chờ đợi âu yếm. Mới đầu hôn mà gió đưa trăng đã thổi nhẹ từ chân trời, mùi thơm hoa viên theo gió quyện vào thoang thoảng. Tể tướng nhìn vợ:
Này em, trong gió mát dưới trăng ngà được gần bên em, quả thật đời anh sung sướng. Anh có cảm tưởng như ngày đầu mình mới yêu nhau. Anh xin xác nhận một lần nữa với em rằng anh yêu em chân thành, tha thiết.
Sau đêm ấy, Malika thọ thai và đến ngày khai hoa, nàng song sanh 16 lần, tất cả được 32 đứa trai kháo khỉnh và giống cha như khuôn đúc. Tể tướng mừng như bắt được vàng, các cậu được cha mẹ cưng như trứng mỏng. Nhưng cuối triều đại vua Pasinadi, cái hung tin tể tướng và 32 đứa con bị ám sát đã khiến dân chúng và chư vị tỳ kheo bàn tán xôn xao. Vị thì nói, tể tướng là người đức độ, liêm chính, tài ba xuất chúng, tại sao lại chết một cách oan uổng? Vị thì bảo, tể tướng và 32 đứa con là cột trụ triều đình, tại sao lại bị sát hại một cách tức tưởi? Lúc ấy, đại đức Ananda đi ngang qua, các vị tỳ kheo đứng lên cung kính mời ngồi. Sau khi an lạc, đại đức lên tiếng:
Chư vị đang bàn chuyện chi vậy? Bạch đại đức, chúng tôi đang bàn về cái chết vô cùng thê thảm của tể tướng và 32 đứa con trai của ông.
Đại đức Ananda cũng tỏ ra xúc động thật sự. Thoáng phút giây, đại đức tiếp lời:
Quả thật cái chết của tể tướng khiến tôi vô cùng xúc động. Mặc dù sinh quán của tể tướng ở Kushinara, nhưng gia đình cũng như cá nhân tể tướng đối với tôi thì mối cảm tình rất sâu đậm. Do đó, cái chết của tể tướng làm tôi chua xót không ít.
Các vị tỳ kheo đâm ra thắc mắc khi đại đức bảo rằng tể tướng là người sinh trưởng ở Kushinara. Một vị tỳ kheo đặt câu hỏi:
Bạch đại đức, tôi lấy làm thắc mắc vì đại đức bảo rằng tể tướng không phải người bản xứ, thì tại sao làm đến chức tể tướng, một chức vụ mà tôi cho là vô cùng quan trọng đối với triều đình?
Đại đức Ananda trình bày:
Chư vị còn nhỏ tuổi nên chưa tận tường những vấn đề xa xưa có liên quan đến tể tướng. Nếu các vị muốn, tôi sẽ tóm lược để các vị nghe. Ngược dòng thời gian cách đây hơn 30 năm, lúc bấy giờ tể tướng là một vị hoàng tử nổi tiếng tài ba, văn võ kim toàn, nhất là kiếm pháp vô cùng trác tuyệt. Sau khi thành tài và từ trung tầm võ đường Takasila trở về, tể tướng được hoàng gia đón rước trọng thể. Theo tục lệ, khi một hoàng tử thành tài phải thí triển sở học của mình trước hoàng gia và dân chúng. Võ học sở trường của tể tướng là kiếm pháp và cung pháp. Trong cuộc thi triển kiếm pháp lần này đây, thì tất cả các bó tre chất cao khỏi đầu đều bị tể tướng chặt đứt thật liền như chém chuối. Nhưng đến bó cuối cùng thì bỗng nghe tiếng rắc. Truy nguyên thì được biết trong hoàng tộc có người lén đút sắt vào bó tre vì ganh tài. Tể tướng vô cùng tức giận vì nghĩ rằng trong hàng hoàng tộc đối xử quá tệ bạc với mình. Phải chi có một cá nhân nào cho mình biết trước, mình sẽ chặt đứt thật ngọt, không hề nghe tiếng rắc. Tể tướng ngỏ ý trả thù, nhưng song thân chàng dùng lời an ủi và khuyên ngăn không được hành động táo bạo. Dâng lời song thân, tể tướng không dám có hành động tàn sát, nhưng trong thâm tâm thì đã dứt nghĩa đoạn tình. Tể tướng xin phép song thân bỏ xứ ra đi, mặc cảm vì tự thẹn. Chặt tre còn nghe tiếng rắc. Này chư hiền đệ, theo thông lệ, tự ái nam nhi rất lớn, nhất là nam nhi tài ba xuất chúng, thì tự ái nam nhi rất lớn hơn. Do đó, tể tướng không bao giờ chấp nhận một cuộc sống mà danh dự bị tổn thương, dù sự tổn thương ấy do âm mưu thâm độc của tiểu nhân. Nhưng đi đâu bây giờ? Tể tướng nhớ đến người bạn học hiện làm vua tại kinh đô Sabathi, tức vua đương kim, bèn gửi thơ ngỏ ý xin được sống nhờ với bạn. Đức vua Basenaji Kosala thông cảm và thương bạn vô cùng. Hơn nữa, sự có mặt của một cộng sự viên vừa tài ba xuất chúng, vừa là tình bằng hữu chi giao, thì quả thật đây là một điềm lành báo hiệu cho một triều đại vàng son cực thịnh. Đức vua hạ lệnh tổ chức tiếp rước thật trang trọng và phong chức tể tướng kiêm tổng tham mưu trưởng quân lực. Tể tướng vô cùng cảm kích và tận tụy gánh vác công việc triều đình một cách có sách lược. Một hôm, hữu sự đi ngang pháp đình, dân chúng trông thấy bèn quan hô vang dội và yêu cầu tể tướng xử lại vụ án bất công mà người ngay bị kết tội oan uổng. Sở dĩ có sự bất công vừa kể chỉ vì người có tiền hối lộ thì được kiện. Dân chúng đã oán hận ngập lòng vì nỗi oan ức gần thấu đến chín tầng mây, không còn chịu đựng được nữa vì sức người có hạn, tức nước dở bờ. Người cầm cân công lý mà không công bằng chính trực thì dân chúng sống cuộc đời khổ sở bất an. Không có sự khổ sở bất an nào bằng sự bất công. Nó còn độc ác, nguy hiểm và đáng sợ hơn loài rắn độc. Người giữ cán cân công lý phải có lương tâm, biết hổ thẹn và ghi sợ sự bất công và hậu quả của nó thì mới không dám hành động bất lương. Đức Phật coi sự hổ thẹn và sự ghê sợ là trợ thế pháp, nghĩa là hai pháp này có năng lực bảo trợ hạnh phúc và an lạc của thế nhân. Đức Tôn Sư cũng dạy thêm nghệ thuật lãnh đạo phải công bằng và liêm chính. Ví như đàn bò lội nước, nếu con đậu đàn lội ngay thì đàn bò cũng lội ngay, ngược lại cũng vậy. Trong cuộc sống cộng đồng, người lãnh đạo công bằng minh chánh thì dân chúng an cư lập nghiệp. Nếu ngược lại, thượng bất chánh, hạ tắc loạn, khi dân chúng không còn tin tưởng thì hậu quả khó mà lường được. Hôm ấy, vì phẫn uất và oán hận người cầm cân công lý nên dân chúng mới hoan hô và thỉnh cầu tể tướng tái xử vụ án. Thật không hổ danh là vì tể tướng đạo đức liêm chính. Tất cả những nghị án mà tể tướng phán quyết đều công minh, khiến dân chúng vô cùng hoan hỷ. Họ tiếp tục hoan hô tể tướng, làm chấn động cả khu vực pháp đình. Đức vua biết chuyện lấy làm hoan hỷ, bèn phong tể tướng kiêm nhiệm chức vụ hình bộ thượng thư. Để trong sạch quá cuồng bấy pháp đình, tể tướng thanh lọc nội bộ và loại trừ những phần tử bất hảo, khiến cho không khí pháp đình trở nên nghiêm minh, là nơi nương tựa của người cô thế. Nhưng chính sóng gió cũng manh nha từ đây. Thế rồi, những phần tử bất hảo cấu kết và phao tin tể tướng âm mưu thí chúa. Thoạt tiên, đức vua không tin, nhưng hết người này đến người khác, họ nói rất giống nhau, khiến cho đức vua tin lời.
Ngừng một lúc, Đại Đức Ananda kể tiếp.
Này chư hiền đệ, có những sự kiện khó thể kham nhẫn được. Đó là: một, người nữ biết chồng san sẻ tình yêu. Hai, người nam bị chà đạp danh dự. Ba, loài rắn bị cắp trứng. Bốn, loài voi thấy vợ mình bị cưỡng ái. Năm, nhà vua biết người khác muốn cướp ngôi. Vì mất sáng suốt, đức vua nghĩ kế loại trừ tể tướng bằng cách phao tin nơi biên thùy có loạn, cướp bóc đổi lên, sát hại lương dân, gây xáo trộn nền an ninh biên phòng, và hạ lệnh cho tể tướng cùng 32 đứa con quả tốc đem binh ra biên thùy dẹp loạn. Trong khi tể tướng và 32 đứa con chuẩn bị lên đường, thì phu nhân Malika linh cảm có chuyện chẳng lành, thỏ thẻ với chồng:
Thưa phu quân, ngoài phu quân ra không có người nào đủ sức dẹp loạn hay sao mà đức vua phải cần đến một vị tể tướng như phu quân?
Em ơi, đừng nói là đức vua sai anh dẹp loạn, mà ngay như bản thân anh chết, anh cũng không từ nan. Em nên nhớ rằng đức vua là chúa của thần dân, và chính sự sống của chúng ta đều do người thanh toán. Do đó bất cứ lúc nào người cần đến là chúng ta phải hy sinh.
Nhưng em linh cảm có chuyện chẳng lành. Phu quân cũng đã nhiều lần ra đi vì công vụ, nhưng em có khi nào dám cản trở? Tuy nhiên, lần ra đi này của phu quân khiến em đau lòng chứ ai cắt ruột, và run sợ như người đắm thuyền giữa đêm tối mông lung. Phu quân đừng đi có được không?
Anh đã bảo với em rằng bổn phận thần tử là phải tuyệt đối tận trung, dù phải hy sinh.
Nhưng tại sao lại phải đem các con theo? Để chúng nó ở nhà có được không?
Lệnh truyền như vậy, anh không dám phụng mạng.
Tể tướng hơi chột dạ, thoáng buồn khi nghe vợ đề cập đến các con. Ông cố gắng giữ nét mặt bình thản, liền trấn an vợ hiền:
Phu quân không đem cháu đi Kakaradina cùng theo cho có bạn.
Không có lệnh em mà.
Cho em theo với được không?
Không nên đâu em mà. Vì đây là nhiệm vụ của anh và các con, em chớ quá lo ngại.
Trên thực tế, giác quan thứ sáu của phái nữ nhạy cảm hơn nam giới trên mặt tình cảm. Do sự nhạy cảm của ý căn, nên sự linh cảm của người nữ vì mặt này thường là đúng. Trên đường về, tể tướng và các con đều bị phục binh của đức vua hạ sát.
Một vị tỳ kheo lên tiếng:
Bạch đại đức, thật khó tin quá. Không lẽ một người như tể tướng mà không chịu hiểu được những âm mưu tày trời như vậy hay sao? Theo tôi nghĩ, tể tướng là người tự trọng, bỏ xứ đến sống nhờ với bạn. Nay bạn sanh tâm hại mình thì thà chết còn hơn. Giả lại tể tướng là người trung hậu, trọng nghĩa khinh tài, nên bị thiệt thân. Mọi người đều biết đức vua nhẹ dạ và hay nghe lời tôi nịnh. Do đó tôi cả quyết là tể tướng có thể biết được âm mưu của nhà vua.
Đại đức Ananda lặng nhìn về phía xa xăm. Mọi người đều im lặng, cảnh vật như biểu đồng tình, không gian như bất động. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy, đại đức tiếp lời:
Khi biết được sự thật, đức vua hối hận vô cùng, nhưng tìm đâu ra người bạn hiền như tể tướng. Sự ân hận cứ ám ảnh, khiến đức vua không an tâm, nỗi tiếc thương như tê tái cả tâm hồn. Nhất là mỗi khi quốc gia hữu sự, mà khả năng và thông tuệ hữu hạn của ngài khó bề giải quyết. Này chư hiền đệ, người nhẹ dạ, thiếu sáng suốt hay tin lời nịnh hót không phải chỉ làm khổ bản thân, mà còn gây vô vàn đau khổ cho người thân yêu trung hậu. Còn hạng người ác thì nhiều như cỏ cú. Thế nhân dễ bị chúng đầu độc, và một khi đã tin chúng thì vô phương cứu vãn. Trước mặt thì ngọt như mật ong, nhưng sau lưng là rắn độc. Thân ác, khẩu ác, ý ác là tướng người ác. Thân cận người ác tự sát, vì ảnh hưởng tội ác của họ sẽ giết chết đời sống thuần lương đạo đức của ta.
Kể đến đây,
Đại đức Ananda cáo biệt chư vị tỳ kheo vì đã đến giờ phục dịch đức tôn sư.